Thực ra cũng cũng có những vị biết học theo thứ tự thì các ngài học qua rồi, nhưng cũng có cái các vị chưa học rồi vào chùa rồi học rồi mới nhận ra, rồi mới phân biệt cái tiểu thừa phải học trước, cái đại thừa phải học sau. Chứ những vị mà biết đường lối để học vào đại thừa thôi. Thế đến khi học rồi mới biết phân biệt, rồi mới tìm học có đầu có đuôi. Thế thì ở đây thì nói là các vị là Bồ Tát thì bây giờ phải hãy nghiên cứu cái trong, bởi vì trong đại thừa thì bao giờ nó cũng phải có cái tiểu ở trong, cũng có cái phương pháp tu để ví dụ như cái quán bát nhã thì trước khi nhận được cái chân không thì mình cũng đã nhận được cái giả không, có cái duyên quán duyên khởi để thấy được cái không thì rồi mới vào được cái chân không. Thế nhưng mà các vị mà biết đường lối mà có học minh bạch thì cái đó nó lợi ích nhiều hơn. Mà phần đông nó là khi vào đại thừa rồi tìm học các kinh sách rồi mới hiểu, rồi mới biết thứ tự mà học lần lượt. Cho nên cần những các bậc thầy.
131
là bởi vì các ngài diệt thọ, các ngài về tiểu thừa, các ngài chuyên quán nó huyễn nó giả, cho nên quán cái gì cái thân mình cũng thấy nó là không. Rồi những âm thanh sắc tướng, tất cả sáu trần cũng thấy nó là không. Thế cho nên các ngài diệt thọ, nội sắc cũng không, ngoại sắc cũng không, đã không cả cái con tâm gì có thọ. Cho nên các ngài diệt thọ, các ngài chấp không, bây giờ các ngài nắm lại một cái không thôi. Cho nên cái diệt thọ tưởng định ấy, các ngài nhập cái định diệt cả thọ cả tưởng thì gọi cái đó là niết bàn. Thế là nhập cái diệt thọ tưởng định đấy thôi. Thế cho nên gọi là nhập niết bàn. Nhập niết, khi nhập cái định này là cái tuổi thọ lâu lắm đó, không biết bao nhiêu mà kể. Thế cho nên các ngài như thế gọi là chấp không. Thế các ngài cứ ngồi ở trong cái không như vậy thôi. Thế dĩ nhiên là các ngài sao mà các ngài nhận được ra cái chân tâm bản tánh, cho nên bảo là không gieo giống được. Nguyên tâm địa này phải học đại thừa mới biết. Thế nào mà mình đi nghe được khắp tất cả? Nghĩa là cái giới này, cái chủ ý là dân chúng ta không được lười biếng mà phải cầu học. Chứ còn làm thế nào mà con đi nghe được khắp tất cả được? Mình nghe cái gì mình ở lớp của mình học phận sự của mình, chứ làm sao con đem cái tai con đi học tất cả các lớp được. Thế cho nên đây cứ biết là cái giới này là bắt mình phải học, phải có cái tâm nghe pháp chứ không được coi thường. Thế rồi mình tùy cơ tùy duyên, chứ không phải ở đâu người ta giảng mình cũng phải vội vàng lóc cóc đi nghe, làm sao mà nổi.
Trong
nghĩa là con khởi cái tâm mà chúng sanh khó độ lắm, cho nên là thôi không độ chúng sanh nữa đó là. Thế nếu mà như vậy thì đúng rồi, con là hướng tiểu rõ ràng rồi, khéo mà ngày mai nhập niết bàn ngồi thu lu một chỗ.
Nhưng căn cơ của chúng con chưa tới, chúng con chưa có tự lợi được mình.
Thì mình chưa tới thì mình cứ học dần dần đi, nhưng mà đừng có cái nguyện là chúng sanh khó độ, đừng có cái tầm chi kiến ấy, mà cũng đừng có cái nguyện là ta không độ chúng sanh. Mình phải có cái nguyện là mình có cái tâm độ chúng sanh. Mà trong cái chữ độ này nó rộng rãi lắm, nó có nhiều đường lối, nhiều phương tiện, nhiều hoàn cảnh, chứ đâu có phải ai cũng phải một tức khắc khiến cho mọi người thành Phật được ngay đâu. Chính mình chưa thành Phật cơ mà, mình có cái tâm cố gắng, mình học, mình hiểu, mình tu để mình tự có cái vốn liếng. Thế rồi mình tự hứa với mình đã tận tâm giúp đỡ mọi người. Ngay bây giờ đây, ai người ta cần chữ A mình có thể chỉ được, chỉ cho người ta chữ A. Ai người ta cần chữ B mình có thể chỉ được, chỉ cho người ta chữ B. Chị em người ta đang phiền não đấy, mình đem lời trong kinh, trong sách nha, mình giác tỉnh cho chị em. Nghĩa là cái sức mình đến đâu thì mình làm đến đấy, mà gặp duyên nào thì làm duyên đấy, chứ không cái không phải là vội vàng hấp tấp, nhưng mà cũng đừng có từ bỏ.
Không thể nghĩ rằng coi là mình chưa có tu được bao nhiêu, mình quay về lo tu, mình giải thoát rồi sau này mình có thể có khả năng là mình độ chúng sanh không, cũng được.
Thì cũng tốt, thì cái công việc hãy cứ lo tu đi, thì là dĩ nhiên là cái phận sự của tất cả mọi người. Nhưng mà bây giờ có cái duyên ngay bên cạnh, người ta cần hỏi bài mình thì mình cứ giải nghĩa cho người ta, đâu có phải đợi khi tôi chứng quả tôi mới giải nghĩa cho chị.
Câu hỏi là, ví dụ như là con chị em mà có chuyện, chị em có chuyện gì đó bức xúc, mà mình biết cho mình không nói, mình kể thì mình có phản đối không, có thể tin rằng.
Nếu chị em mà có cái chuyện làm sao?
Bức xúc. Mình không nói thì mình có phản.
Thì mình cũng tùy. Nếu mình xét là mình nên can thiệp để giúp cho chị em cởi mở thì cái đó càng hay. Nhưng mà cũng có khi không nên, thì mình phải xét từng hoàn cảnh. Có khi người ta bức xúc mà mình động chạm tới, nhiều khi lại không, lại nó lại có cái chỗ nó không lợi. Cho nên mình cũng như cái người ta có cái nhọt đó, tự người ta đã cái nhọt nó đã đau rồi, mình lại còn ấn vào cái nhọt, nhưng mà chỉ có nhọt đấy là cái thì không tốt. Cho nên nó tùy cơ. Chung quy chỉ tóm lại là làm mình nên luôn luôn có cái tấm lòng lành, chứ không nên có cái tâm héo khô tàn nhẫn.
Trang số 140 tâm phải tụ một cảnh, tâm phải đố một cảnh mới, năng nhập lý. Thì con tính tập đi thầy, thì chúng con thì tôi theo tâm trình độ, thì công niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật.
Đúng rồi.
Tâm chỉ tụ nó một cảnh, và con tụ ngay vô cái câu Nam Mô A Di Đà Phật.
Đúng rồi.
Con nghe rõ, thì đó là con có trí, còn vi thì ở chỗ nào cũng.
Thì bây giờ tôi hẳn cứ có trí đi, còn cái bi ấy thì con cũng không bỏ. Thì như thầy vừa nói với con, trong cái lúc mình đang sống chung với chị em đấy, ai cần cái gì mà mình có thể mình giúp được thì mình cứ tận tình mình giúp.
Như vậy thì con giờ con niệm Phật ba con giúp, thì con đâu có tụ một chỗ đâu, con cứ
tập thầy. Con cứ tâm con cứ trừ cần quan hệ nhất là cái vọng tưởng ở cái tâm con. Con niệm con nghe cho nó rõ. Đấy. Còn những cái khi có tí, có công việc gì đâu có phải lúc nào mình cũng. Nếu mà con đã là lúc nào con cũng giúp được mọi người thì cái đó thầy cho cũng là hiếm. Đâu có phải lúc nào mình cũng có người ở bên cạnh thì người ta được. Người này xin cái việc này, người kia xin cái việc kia đâu. Con vẫn niệm. Thế giờ trong cái lúc bây giờ con vẫn có thể có công việc gì tùy cơ duyên mình giúp trẻ. Đấy, thì con cứ nhất tâm con niệm Phật tí, con cứ Nam Mô A Di Đà Phật con nghe cho rõ. Thế là con rót một cảnh nghe cho thật rõ. Bởi vì chính cái mà khó nhất là cái tâm của mình nó cứ biến hóa. Cho nên mình nghe cho rõ, mình về với Phật, an định và cái tiếng, cái âm thanh mà biết chắc là ông Phật đứng đây. Thế là mình về với Phật. Thế. Mà nghe rõ như thế, về với Phật tin chắc như vậy, để cái lúc bây giờ cái tâm của mình nó đừng biến cảnh này cảnh kia. Thế thì tập mãi cho đến được nhất tâm bất loạn. Rót là con chuyên chú vào một cảnh, nghe chỉ nghe có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy thôi. Thì cái người mà đã rót vào một cảnh, ta chuyên nghe là người ta đã quán xong rồi, ta tin chắc rồi, ta đã tu tứ niệm xứ, ta biết cái nội sắc, cái ngoại sắc là huyễn rồi, ta biết cái thọ cũng là huyễn rồi, ta biết cái tưởng cũng là huyễn rồi. Cho nên những các cái pháp ấy nó hiện lên, người ta mặc để nó tan đi. Thế cho nên bây giờ cái lúc mà tâm rót một cảnh ấy là ta chuyên chỉ có nghe chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Cái đau, cái ngứa khởi lên người ta không quản ngại. Những các cái vọng tưởng nó khởi lên ta biết huyễn, ta mặc cho nó tan đi. Những các cảnh nó hiện lên là sáu căn, ta mặc cho nó tan đi. Cho nên người ta rót một cảnh.
Có người là cứ lúc mà phút chút đấy là cô mua cần cô đi chúng hoặc cô này cô khác đi giải tâm cho, thì nói thế thì con nói là con chẳng cần ai giải, là tự con tu con giải, con chẳng nhờ ai cả, thì con có tạm vào cái chỗ không bị khác.
Thì nghĩa là con có cái chỗ con cậy mình, các chị còn cứ phải nhờ người này người kia, còn tôi chẳng cần ai. Đấy. Thì có cái chỗ cậy mình nói cái câu thì nó cũng có cái tựa hồ như mình không cần ai cả. Nhưng mà đấy là sự thật. Nên như thế. Không nên hơn. Tại sao cái tâm của mình không cởi, không gỡ, mà lại cứ nhờ ai người ta vào, người ta vào tâm mình người ta cởi được. Mà chính mình không chịu cởi là ai cởi hộ. Đấy. Cho nên cứ đi phiền nhọc người, phiền người khác để mất thì giờ. Cái đó là cái kiểu hay đi kể lể, chuyện tôi thế này, chuyện tôi thế kia. Thế tựa hồ như nhờ giải hộ, mà chính là cái anh ấy là cái anh nhiều chuyện. Còn sự thật là như vậy đấy. Quay lại mình mà tự đã biết cầu cởi, cầu gỡ thì chính mình gỡ cho mình đi, còn phải nhờ ai nữa, ai vào tâm mình mà gỡ được. Thế nhưng mà không nên nói cái lời tôi không cần ai, thì như thế nó cũng có cái chỗ là cậy mình, thấy là mình hay, còn những người khác kém.
Hay mình chê người ấy, không biết là sao?
Mình chê.
Dạ, tức là thầy nhiều khi mà trong tâm mình không nghĩ là chê người, nhưng mà mình thốt ra cái lời là sao mà chị làm như thế, ý là mình nói mình không có làm như thế, tức là mình chê mình hay hơn.
Thôi. Tỉ mỉ quá nó đâm khó ra. Nhiều khi mình thấy chị em có cái chỗ sai thì mình cũng thành thật, mình bảo cái chỗ không được.